đa số các linh ảnh, các điều tiết lộ nguyên thủy của đấng giáo chủ bị xuyên tạc, thêm bớt, sửa đổi hoặc diễn giải sai lạc bởi các giáo sĩ dốt nát hay quá nhiệt tâm trong việc phát triển tổ chức, nên tinh hoa tôn giáo dần dần trở nên suy kiệt. Theo thời gian, nền tảng tôn giáo rạn nứt và phân chia ra thành hàng trăm, hàng ngàn tông phái khác nhau. Hiển nhiên nó sẽ bị đào thải, vì không một tôn giáo nào có thể trường tồn, chỉ có chân lý hay sự thật mới tồn tại đời đời mà thôi. Tuy nhiên, con người vẫn cần có một tôn giáo. Nếu họ không thể chấp nhận một tôn giáo hiện hữu, thì họ vẫn phải xây dựng mối liên quan nào đó giữa họ và Thượng Đế. Nhịp cầu thông cảm này phải là một thứ tôn giáo có tính cách cá nhân, được đặt ra để tạo mối liên lạc giữa cá nhân con người và Thượng Đế, chứ không nhất thiết phải là một tổ chức nào đó. Tổ chức là do con người thiết lập ra, nhưng không phải là Thượng Đế. Thượng Đế chỉ có thể tìm thấy tại những nơi sâu kín nhất trong lòng con người. Do đó, sự biết mình luôn luôn là căn bản quan trọng nhất trong sự đi tìm Thượng Đế. Tôn giáo phát sinh do lòng sùng kính, chứ không phải do sự bàn cãi lý luận. Cái mà con người cần hiện nay là sự thờ phượng, tôn kính Thượng Đế ở trong lòng, chứ không phải sự kêu gọi ồn ào bên ngoài hay qua hình thức quảng cáo đầy mê tín nào đó. Muốn tôn thờ Thượng Đế một cách hữu hiệu, con người phải biết khiêm tốn, phải biết xem mình như một đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay che chở bao la đầy tình thương của Thượng Đế. Sự khiêm tốn là bước đầu trên con đường này, vì chỉ có sự khiêm tốn mới đưa người ta đến đức tin chân thật, và chỉ có đức tin chân thật mới hướng dẫn con người đến được nơi có Thượng Đế ngự trị. Khi con người kiểm soát được thân và tâm, thì họ đã chuẩn bị được một nơi chốn linh thiêng cho Thượng Đế ngự trị. Khi con người có một nơi nội tâm an tĩnh, sung mãn, thì họ có một đền đài cao đẹp cho Ngài. Sự gìn giữ cho tâm yên lặng là khởi đầu của sự quên mình, và chỉ trong sự quên mình, con người mới đến được với Thượng Đế. Bài giảng cuối cùng của sách Gia Kem được mọi người đón nhận nhiệt thành. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi biết vị hiền giả mà họ kính mến sẽ rời bỏ vùng đất này vào hôm sau. Từ sáng sớm, người ta đã xếp hàng quanh ngôi đền Kali để tiễn đưa sách Gia Kem và Bhairavi. Hàng ngàn người cầm những vòng hoa đứng dọc hai bên đường từ làng Kadambini đến nhà ga xe lửa. Họ rải hoa đầy mặt đất và thốt lên những lời xưng tụng nồng nàn nhất. Sách Gia Kem một tay dắt Bhairavi, một tay dắt Purim thong thả bước đi. Thỉnh thoảng họ lại giơ tay ban phước lành cho mọi người. Khi đến nhà ga xe lửa, đám đông bưu kính chung quanh toa xe khiến nhân viên trật tự phải làm việc vất vả mới dọn được đường cho xe đi. Chiếc xe lửa rút còi rồi từ từ chuyển bánh, để lại sau lưng một đám bụi mờ. Kaligat là một khu phố nhỏ nằm ở phía nam thành phố Calcutta, nơi Mataji sư mẫu của Bhairavi đang trú ngụ. Đó là một căn nhà nhỏ bé, khiêm tốn với một mảnh sân hẹp nhưng trồng rất nhiều hoa. Mặc dù trời nắng chói chang, không khí quanh nhà lại mát dịu một cách lạ thường. Satyakam quan sát những bụi hoa màu sắc khác nhau đang tỏa hương thơm ngát. Này Bhairavi, Sư mẫu em quả thật phi thường. Đây là những loài hoa rất quý và hiếm, chỉ mọc trên dãy tuyết sơn mà thôi. Nhưng sao bà lại trồng được chúng ở đây thế này? Bhairavi mỉm cười hãnh diện. Sư mẫu em rất thích hoa, bà thường giao tiếp với các chư thiên có nhiệm vụ cai quản loài thảo mộc, và các vị này đã trồng cho bà những loài hoa hiếm có này. Họ bước qua mảnh sân hẹp để vào căn phòng chính. Trong phòng có một người đàn bà đang tĩnh tọa, Mataji. Rajaken vội quỳ mọp xuống trước mặt bà. Mataji im lặng chờ anh làm đủ các nghi thức chào kính, rồi đưa tay ra ban phép lành. Con hãy ngồi xuống đây để ta nói chuyện với Bhairavi và cậu bé kia đã. Bà ra hiệu cho Bhairavi và Thiram đến ngồi cạnh mình, rồi âu yếm hỏi cậu bé, con tên gì? Thiram cung kính thưa, thưa con tên là Thiram, tức là toàn thiện. Hay lắm, cha mẹ con khéo đặt tên cho con lắm. Ta mong con sẽ hoàn tất được sứ mạng của con và trở nên một người toàn thiện như tên gọi của con vậy. Thiram quỳ mọp xuống cảm ơn. Bhairavi nhìn con hãnh diện. Thưa sư mẫu, nó đã được điểm đạo vào dòng tu. Mataji mỉm cười, nhìn cả ba người, ánh mắt bà long lanh một niềm vui khó tả. Thế ư? Thiram, con thấy thế nào? Thiram chắp tay thong thả nói, thưa sư tổ mẫu, con rất hãnh diện đã được cha con điểm đạo và mở cửa cho con bước vào con đường sáng. Tuy nhiên sự hiểu biết của con vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều. Xin sư tổ chỉ dạy thêm cho con ạ. Mataji mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Bà lên tiếng. Này thưa em, con hãy nghe đây. Con đường của chúng ta là con đường phụng sự nhân loại. Kẻ nào muốn đi trên con đường này thì phải biết từ bỏ con đường riêng của họ và bước qua con đường của chúng ta. Điều này không có nghĩa rằng con phải từ bỏ cuộc sống hàng ngày để lui vào ẩn thân nơi rừng sâu núi thẳm, mà chỉ có nghĩa là con phải từ bỏ hoàn toàn thái độ cũng như tư tưởng của thế gian để áp dụng thái độ của một người đi trên đường đạo. Con có hiểu điều ta muốn nói không? Thiram cúi rạp mình xuống. Con cũng hiểu đôi chút, nhưng xin sư tổ giải thích thêm. Bhairavi và Rajaken gật đầu tỏ ý hài lòng vì thái độ khiêm tốn của Thiram. Mataji mỉm cười nói tiếp, này Thiram, người thế gian nhìn những sự việc xảy ra trong đời sống hàng ngày với quan niệm rằng những sự việc ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bản thân và quyền lợi cá nhân họ. Trái lại, người đi trên đường đạo nhìn những sự kiện đó với quan niệm rằng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự tiến bộ và ích lợi chung của nhân loại. Bất cứ việc gì giúp ích cho sự tiến bộ, tăng trưởng của nhân loại đều là việc cần phải làm và đáng khuyến khích. Còn những việc gì làm cản trở ích lợi chung, bằng cách này hay cách khác, đều cần phải loại trừ. Đây là một tiêu chuẩn khác hẳn với những tiêu chuẩn của thế gian. Để giúp cho những người đi trên đường đạo có thể quyết định mau chóng những gì cần phải làm và những gì cần phải loại bỏ. Con chỉ là người hữu dụng trên con đường đạo khi nào con biết áp dụng quy luật trên, dù bằng những cách nhỏ bé nhất, khiêm tốn nhất. Này Thiram, Thượng Đế tạo ra thế giới này với những mục đích hết sức vĩ đại mà ít ai biết rõ. Chỉ những kẻ nào mong muốn hiểu biết thêm và tiến gần đến Ngài thì đường đạo sẽ mở ra cho họ. Người ta chỉ có thể tiến gần đến Thượng Đế bằng cách phát triển tình thương, vì Thượng Đế là một biển tình thương bao la vô tận. Người ta không thể hòa nhập vào cái biển tình thương đó bằng kiến thức nhỏ bé hay lòng tự hào của người đời được. Do đó, những kẻ đi tìm Thượng Đế qua kiến thức hay các hình thức bên ngoài không bao giờ có thể gặp được Ngài. Này Thiram, con cần phải phát triển lòng vị tha bằng cách quên mình và tự hiến mình trọn vẹn cho công việc phụng sự nhân loại. sự tiến hóa của cá nhân tuy chậm chạp nhưng vẫn diễn ra một cách thường xuyên, và số người hòa nhập được vào cái biển tình thương của Thượng Đế vẫn gia tăng không ngừng. Purim im lặng một lúc rồi hỏi: "Thưa Mataji, như vậy con phải làm gì?" "Con có thể làm việc, bất cứ việc gì mà con có thể làm để giúp ích cho nhân loại. Con hãy làm những việc mà con có thể làm ngay được bây giờ. Có thể đó là một việc nhỏ nhặt, tầm thường, nhưng đối với Thượng Đế, trong thế gian này, chẳng có việc gì gọi là nhỏ nhặt, tầm thường cả. Đừng chờ đợi một trách nhiệm lớn lao hay một cái gì to tát, vĩ đại. Vì nghĩ thế, con sẽ bỏ lỡ cơ hội phụng sự nhân loại. Khi con đã có đủ các đức tính và khả năng cần thiết, công việc lớn sẽ đến với con. Nhưng hiện nay, hãy làm việc và làm việc không ngừng để giúp đỡ nhân loại. Đừng chờ đợi một ai yêu cầu con làm một việc gì đó, mà hãy tự bắt tay vào việc. Trên thế gian đầy dẫy những ích kỷ, đua chen này, không thiếu gì những công việc vị tha, phụng sự nhân loại. Nhưng thói thường, người ta chỉ muốn chờ những việc to tát, vĩ đại mà thôi, nên không bao giờ họ được giao phó một việc gì cả." Purim gật đầu như có vẻ hiểu. "Thưa sư tổ, phải chăng vì thế mà không mấy người đi chọn con đường đạo?" Mataji mỉm cười gật đầu. "Đúng thế. Đa số những người bước chân vào đường đạo đều sốt sắng và nhiệt tâm. Nhưng vì họ không có khả năng tu tập nội quán để rõ về mình, để sửa đổi tâm tánh, nên họ thường vi phạm những lỗi lầm nhỏ nhặt và dần dần xa rời con đường mà họ theo đuổi. Đường đạo không bằng phẳng dễ đi, mà đầy chông gai và thử thách, nên chỉ một số rất ít có đủ can đảm, nghị lực và cương quyết mới có thể đi trọn mà thôi. Trong thế giới đầy xáo trộn hiện nay, phần lớn con người thường nóng nảy, căng thẳng. Họ muốn gì thì đòi phải được cái đó ngay lập tức. Không mấy ai tập được tính kiên nhẫn và bền chí, nên chỉ gặp vài trở ngại thông thường đã nản chí bỏ cuộc ngay. Nhiều người còn có thói quen tọc mạch, tò mò muốn biết việc riêng của người khác, nhất là muốn biết đạo căn hay sự phát triển tâm tính của những người khác ra sao. Con đường đạo chẳng phải là một cuộc thi đua để xem ai hơn ai hay ai đi trước ai, nên những kẻ tò mò không mấy khi đi xa được. Không sớm thì muộn, họ sẽ chán nản và bỏ cuộc. Nhiều người còn có tính hay hờn giận, cãi lẫy, nên khó có thể làm việc chung với ai. Họ chỉ muốn được giao phó một trách nhiệm gì mà họ có thể độc quyền hành xử, nên họ không mấy khi thành công. Này Purim, con nên biết rằng trên đường đạo không thể có biện pháp lứng chừng. Hoặc là con đi chọn con đường, hoặc là con không đi đến nơi, chứ không thể có việc đi được một nửa. Đây là điều quan trọng mà con cần ghi nhớ cho kỹ. Purim quỳ mọp xuống cảm ơn lời chỉ dẫn của Mataji. Ratchakem và Bhairavi cũng quỳ xuống cảm tạ sự chỉ dẫn quý báu của bà. Câu nói cuối cùng của Mataji như một tia sét đập mạnh vào tâm tư của Ratchakem, khiến anh im lặng một lúc rất lâu. Chiều hôm đó, một số đệ tử của Mataji được tin Bhairavi trở về cùng chồng và con, đã vội vã kéo đến thăm và tham dự buổi lễ cầu nguyện kéo dài đến khuya. Trong lúc mọi người đang tấp nập sửa soạn các nghi thức cúng lễ, thì Ratchakem lặng lẽ rời nhà. Anh đi dọc theo con đường nhỏ đến một trạm xe bus. Tại đây, anh đáp chuyến xe đi lên miền Bắc. Chiếc xe thả anh xuống một bến đò vắng cách thành phố khoảng vài dặm. Anh thong thả bước đến bờ sông và lặng ngắm bóng mình soi trên dòng nước sông Hằng. Đã lâu lắm rồi anh không đến tắm gội trong dòng sông linh thiêng này. Dòng nước soi rõ khuôn mặt của một người trung niên với những nét nhăn và mái tóc đã bắt đầu lốm đốm bạc. Thời gian sau thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào anh còn là một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, mà giờ đây anh đã bước chân vào tuổi trung niên và chẳng bao lâu nữa sẽ già. Sách Gia Kem quỳ xuống bên bờ sông, thông thả vốc một vốc nước đổ nhẹ lên mặt mình rồi lẩm bẩm: Hỡi mẹ Hằng Hà Linh Thiêng, xin mẹ hãy giúp con trở nên thánh thiện, trong sạch như mẹ. Hãy giúp con hoàn tất được số phận đã định, cũng như mẹ đã giúp cho biết bao nhiêu người khác ý thức được sự linh thiêng hoàn hảo vô cùng của mẹ. Anh quỳ mọp bên dòng sông không biết trong bao lâu, cho đến khi nghe tiếng chân bước nhẹ sau lưng. Anh quay đầu lại, nhưng không thấy ai cả, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những hàng cây. Sách Gia Kem lặng ngắm dòng nước lững lờ trôi một lúc, cho đến khi mặt trời từ từ lặn. Anh ngồi xếp bằng theo tư thế liên hoa và bắt đầu nhập thiền. Hơn 12 năm nay, anh mới ngồi một mình như vậy. Một cảm giác bình an kỳ lạ chợt dâng lên, khiến anh nghĩ đến thời gian tu tập trong dãy tuyết sơn với vị đạo sĩ già. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình nhớ đến thời như vậy. Hình ảnh vị đạo sĩ già hiện lên rõ mồn một trong tâm khảm, khiến anh buộc miệng kêu: Thầy ơi! Bất chợt có một giọng nói hiền lành ở đâu vang lên: Ta ở đây! Sách Gia Kem giật mình mở mắt ra và trông thấy vị đạo sĩ già đang chống gậy đứng ngay trước mặt anh. Anh vui mừng kêu lớn: Sư phụ, ngài đã đến! Vị đạo sĩ già mỉm cười nhìn học trò không nói gì. Sách Gia Kem sững sờ một lúc. Phải chăng sư phụ đã đến đây từ lúc nãy, nhưng tại sao con lại không thấy gì, mặc dù con nghe tiếng chân người? Vị đạo sĩ già từ tốn đáp: Có lẽ con đã mất đi phần nào khả năng lắng nghe rồi, nên chẳng biết ta đã đến đây từ lâu. Phải chăng con mãi lo nghĩ đến những chuyện gì khác, nên không thể nhìn thấy ta? Ta phải đợi cho con nhập thiền để tâm tư trầm lặng xuống đã, rồi con mới có thể nhìn thấy ta được. Sách Gia Kem bối rối, anh muốn nói nhưng không sao nên lời. Cuối cùng anh thu hết can đảm thốt lên: Xin thầy chỉ dẫn cho con. Vị đạo sĩ già mỉm cười nhìn học trò một lúc rồi thong thả: Con hãy đạp xe lửa đi lên miền đông của dãy tuyết sơn, đến một nơi gọi là Siliguri. Ta sẽ chờ con ở đó. Nói xong, vị đạo sĩ già thong thả chống gậy bước đi. Bóng ông từ từ chìm khuất vào màn đêm. Sách Gia Kem định bước theo, nhưng hình như có một sức mạnh gì giữ anh ngồi yên ở đó. Anh nhìn dòng nước sông Hằng từ từ trôi trước mặt và nghĩ đến cuộc đời vừa qua của mình. Dòng nước vẫn trôi không ngừng và chắc chắn nó sẽ chảy qua Kaligat, nơi Bairavi và Puram đang sống. Sách Gia Kem ngồi yên hồi tưởng về kinh nghiệm tu tập của mình, cũng như cuộc sống vừa trải qua tại Kadambini. Tất cả đều thoáng qua như một giấc mộng, nhanh chóng và phù du một cách lạ thường. Mặc dù đã kinh nghiệm được những điều anh muốn, học hỏi được những điều anh cần, sở hữu những kiến thức rất ít ai biết, nhưng anh thấy mình vẫn chưa đến gần mục đích bao nhiêu. Mặt trời từ từ nhô lên ở chân trời, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sách Gia Kem rời chỗ ngồi, thong thả bước xuống dòng sông cho đến khi nước ngập đến gần cổ mới dừng lại. Đã lâu lắm anh không thực hành nghi quỷ này. Anh khởi sự đọc bài thần chú khẩu truyền mà vị đạo sĩ già đã dạy cho anh khi xưa. Tâm anh dần dần trở nên bình an, thoải mái hơn trước. Anh thong thả đọc từng chữ của bài thần chú, cho đến khi vừa chấm dứt, thì tự nhiên anh cảm thấy toàn thân bỗng tràn ngập một cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Hình như khắp thân tâm anh vừa được tẩy gội sạch sẽ, mọi phiền não đều dứt sạch. Anh cảm thấy như mình vừa trở nên một con người mới. Sách Gia Kem ngẩng đầu lên, chấp hai tay vào nhau và cung kính. Xin cảm ơn mẹ Hằng Hà linh thiêng đã giúp đỡ cho con. Anh thong thả bước lên bờ. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp tiếp tục nhảy múa trên dòng nước sông Hằng. Xa xa, một đàn cò trắng bay lượn trên những thửa ruộng xanh ngắt. Một vài nông phu đang dắt trâu ra đồng. Một phiên chợ nhỏ bắt đầu nhóm họp ở gần đó. Tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp nơi. Này Sách Gia Khem, con đã học hỏi được. Bên rặng tuyết sơn nguyên phong phóng tác văn thứ năm tiếp theo. Chiều hôm đó, một số đệ tử của Mataji được tin Bhairavi trở về cùng chồng và con, đã vội vã kéo đến thăm và tham dự buổi lễ cầu nguyện kéo dài đến khuya. Trong lúc mọi người đang tấp nập sửa soạn các nghi thức cúng lễ, thì Sách Gia Khem lặng lẽ rời nhà. Anh đi dọc theo con đường nhỏ đến một trạm xe bus. Tại đây, anh đáp chuyến xe đi lên miền Bắc. Chiếc xe thả anh xuống một bến đò vắng cách thành phố khoảng vài dặm. Anh thong thả bước đến bờ sông và lặng ngắm bóng mình soi trên dòng nước sông Hằng. Đã lâu lắm rồi anh không đến tắm gội trong dòng sông linh thiêng này. Dòng nước soi rõ khuôn mặt của một người trung niên với những nét nhăn và mái tóc đã bắt đầu lốm đốm bạc. Thời gian sau thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào anh còn là một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, mà giờ đây anh đã bước chân vào tuổi trung niên và chẳng bao lâu nữa sẽ già. Sách Gia Khem quỳ xuống bên bờ sông, thong thả vốc một vốc nước đổ nhẹ lên mặt mình rồi lẩm bẩm: Hỡi mẹ Hằng Hà linh thiêng, xin mẹ hãy giúp con trở nên thánh thiện, trong sạch như mẹ. Hãy giúp con hoàn tất được số phận đã định, cũng như mẹ đã giúp cho biết bao nhiêu người khác ý thức được sự linh thiêng hoàn hảo vô cùng của mẹ. Anh quỳ mọp bên dòng sông không biết trong bao lâu, cho đến khi nghe tiếng chân bước nhẹ sau lưng. Anh quay đầu lại, nhưng không thấy ai cả, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những hàng cây. Sách Gia Khem lặng ngắm dòng nước lững lờ trôi một lúc, cho đến khi mặt trời từ từ lặn. Anh ngồi xếp bằng theo tư thế liên hoa và bắt đầu nhập thiền. Hơn 12 năm nay, anh mới ngồi một mình như vậy. Một cảm giác bình an kỳ lạ chợt dâng lên, khiến anh nghĩ đến thời gian tu tập trong dãy tuyết sơn với vị đạo sĩ già. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình nhớ đến thầy như vậy. Hình ảnh vị đạo sĩ già hiện lên rõ mồn một trong tâm khảm, khiến anh buộc miệng kêu: Thầy ơi! Bất chợt có một giọng nói hiền lành ở đâu vang lên: Ta ở đây. Sách Gia Khem giật mình mở mắt ra và trông thấy vị đạo sĩ già đang chống gậy đứng ngay trước mặt anh. Anh vui mừng kêu lớn: Sư phụ, ngài đã đến. Vị đạo sĩ già mỉm cười nhìn học trò không nói gì. Sách Gia Khem sững sờ một lúc. Phải chăng sư phụ đã đến đây từ lúc nãy? Nhưng tại sao con lại không thấy gì, mặc dù con nghe tiếng chân người? Vị đạo sĩ già từ tốn đáp: Có lẽ con đã mất đi phần nào khả năng lắng nghe rồi, nên chẳng biết ta đã đến đây từ lâu. Phải chăng con mãi lo nghĩ đến những chuyện gì khác, nên không thể nhìn thấy ta? Ta phải đợi cho con nhập thiền để tâm tư trầm lắng xuống đã, rồi con mới có thể nhìn thấy ta được. Rắc Gia Khem bối rối. Anh muốn nói, nhưng không sao nên lời. Cuối cùng anh thu hết can đảm thốt lên, xin thầy chỉ dẫn cho con. Vị đạo sĩ già mỉm cười nhìn học trò một lúc rồi thong thả. Con hãy đạp xe lửa đi lên miền đông của dãy Tuyết Sơn, đến một nơi gọi là Siliguri. Ta sẽ chờ con ở đó. Nói xong, vị đạo sĩ già thong thả chống gậy bước đi. Bóng ông từ từ chìm khuất vào màn đêm. Rắc Gia Khem định bước theo, nhưng hình như có một sức mạnh gì giữ anh ngồi yên ở đó. Anh nhìn dòng nước sông Hằng từ từ trôi trước mặt và nghĩ đến cuộc đời vừa qua của mình. Dòng nước vẫn trôi không ngừng, và chắc chắn nó sẽ chảy qua Kaligat, nơi Bhairavi và Duram đang sống. Rắc Gia Khem ngồi yên hồi tưởng về kinh nghiệm tu tập của mình, cũng như cuộc sống vừa trải qua tại Kadambini. Tất cả đều thoáng qua như một giấc mộng, nhanh chóng và phù du một cách lạ thường. Mặc dù đã kinh nghiệm được những điều anh muốn, học hỏi được những điều anh cần, sở hữu những kiến thức rất ít ai biết, nhưng anh thấy mình vẫn chưa đến gần mục đích bao nhiêu. Mặt trời từ từ nhô lên ở chân trời, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Rắc Gia Khem rời chỗ ngồi, thong thả bước xuống dòng sông cho đến khi nước ngập đến gần cổ mới dừng lại. Đã lâu lắm anh không thực hành nghi quỷ này. Anh khởi sự đọc bài thần chú khẩu truyền mà vị đạo sĩ già đã dạy cho anh khi xưa. Tâm anh dần dần trở nên bình an, thoải mái hơn trước. Anh thong thả đọc từng chữ của bài thần chú cho đến khi vừa chấm dứt, thì tự nhiên anh cảm thấy toàn thân bỗng tràn ngập một cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Hình như khắp thân tâm anh vừa được tẩy gội sạch sẽ, mọi phiền não đều dứt sạch. Anh cảm thấy như mình vừa trở nên một con người mới. Rắc Gia Khem ngẩng đầu lên, chắp hai tay vào nhau và cung kính: xin cảm ơn mẹ Hằng Hà Linh Thiêng đã giúp đỡ cho con. Anh thong thả bước lên bờ. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp tiếp tục nhảy múa trên dòng nước sông Hằng. Xa xa, một đàn cò trắng bay lượn trên những thửa ruộng xanh ngắt. Một vài nông phu đang dắt trâu ra đồng. Một phiên chợ nhỏ bắt đầu nhóm họp ở gần đó. Tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp nơi. Từ Calcutta đến Siliguri đường không xa lắm, nhưng chuyến xe lửa cũng đi mất gần một ngày vì phải dừng lại nhiều trạm dọc đường. Khi xe đến Siliguri thì trời đã xế chiều. Đây là một thị trấn nhỏ, dân cư thưa thớt nên chỉ có vài hành khách xuống xe mà thôi. Vừa ra khỏi nhà ga, Rắc Gia Khem đã chú ý ngay đến một người hành khất gầy gò, ốm yếu đang ngồi nép bên vệ đường. Hình như có một động năng gì thúc giục nên anh vội bước ngay đến trước mặt người này. Anh định lên tiếng thì người hành khất đã gật đầu như có vẻ hài lòng rồi nói ngay: khá lắm, ta biết ngươi sẽ nhận được ta là người sư phụ tài đến đón người. Người hành khất ra hiệu cho Rắc Gia Khem đi theo mình rồi rảo bước đi ngay. Họ băng qua những khu phố nhỏ đường xá vắng tanh, chỉ có vài con chó hoang chạy lại sủa vu vơ. Người hành khất dường như quen đường nên đi khá nhanh. Ông ta len lỏi qua những đường hẻm ngoằn ngoèo nằm khuất dưới những hàng cây lớn. Rắc Gia Khem phải cố gắng lắm mới bước theo kịp. Sau khi ra khỏi làng, họ băng qua những ngọn đồi cá cao trồng đầy những cây trà được cắt tỉa gọn gẽ. Người hành khất cứ thế lầm lũi đi không nói một câu nào. Đêm đó trăng rất sáng, nên dù trời tối đã lâu mà Rắc Gia Khem vẫn nhìn rõ lối đi trước mặt. Vượt qua một khúc quanh ở sườn đồi, người hành khất đứng lại, chỉ tay về phía trước. Trước mặt họ là một rãnh núi lớn, trên đỉnh phủ đầy tuyết trắng. Dưới ánh trăng, đỉnh núi tuyết phản phất một vẻ hùng tráng pha lẫn huyền bí. Rắc Gia Khem buộc miệng kêu lớn: "Kích Sơn!" "Phải, đây là đỉnh tuyết lãnh nằm ở cực đông rặn Kích Sơn." Rất ra kem lặng người ngắm nhìn rặn núi thân yêu. Chưa bao giờ anh thấy mình xúc động như lúc đó. Phải rồi, đó chính là rặng núi quen thuộc mà nhiều năm nay anh đã quên mất. Cuộc sống tại thị thành đã khiến anh quên hẳn nếp sống bình dị an lành trên tuyết sơn kia. Anh thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, êm đềm như người đi xa vừa trở về nhà. Người hành khất quan sát sắc da kem một lúc rồi nói: "Ta thấy ngươi đã mệt mỏi lắm rồi. Thôi, chúng ta hãy tạm dừng chân tại đây, sáng mai sẽ lên đường tiếp." Tất gia kem ngần ngại, lòng mong muốn được gặp sư phụ gia tăng nên anh hỏi: "Từ đây đến chỗ ở của sư phụ còn xa lắm không?" "Với ta thì không xa lắm, nhưng đối với ngươi thì có lẽ ngươi đi không nổi đâu." Tất gia kem định nói gì rồi lại thôi, nhưng người hành khất đã bật cười lớn: "Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã từng sống trên dãy tuyết sơn, đã từng leo đồi vượt núi hay sao? Đó là chuyện ngày trước, chứ ngày nay ngươi hãy nhìn lại mình xem, mới đi có mấy dặm mà ngươi đã thở hổn hển, đi đứng lạng quạng như thế thì làm sao vượt rừng leo núi cho được." Rất da kem bẽn lẽn nhìn xuống thân thể tương đối đẩy đà của mình. Quả thế, thời gian sống ung dung thoải mái tại Kadambini đã biến anh thành một người trung niên to lớn đẩy đà, khác hẳn người thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh tại Sonaringa khi xưa. Người hành khách ngồi xuống tảng đá bên đường, mở chiếc túi đeo bên hông, lấy ra hai mẫu bánh mì khô đưa cho Tất Gia Kem: "Đi đường mệt rồi, ngươi hãy ăn miếng bánh này cho đỡ đói bụng." Tất Gia Kem nhận mẫu bánh, cắn vài miếng rồi hỏi: "Sư huynh đã tu học với sư phụ được bao lâu rồi?" Người hành khất thông thả vừa ăn vừa trả lời: "Ta không nhớ là đã theo học với sư phụ từ hồi nào, nhưng khi ta thành đạo xuống núi thì Kapalak mới bắt đầu đến làm lễ nhập môn." Tất Gia Kem giật mình nhìn sững người hành khất, trong ông này còn trẻ hơn Kapalak nhiều lắm. Người hành khất mỉm cười: "Tại sao ngươi lại ngạc nhiên? Đáng lẽ ngươi phải biết rằng hình dáng bên ngoài chỉ biểu lộ trạng thái bên trong mà thôi. Một người thoải mái bình an ở bên trong thì hình dáng bên ngoài sẽ tươi trẻ mãi, làm sao thời gian có thể ảnh hưởng cho được?" Tất Gia Kem gật đầu, hiển nhiên đây không phải là một điều mới lạ đối với anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn nhìn sững người hành khất kia. "Như vậy sư huynh thẳng đã theo hầu sư phụ từ lâu lắm rồi, nhưng sao em không nghe sư phụ nói gì về huynh cả?" Người hành khất từ tốn đáp: "Ngươi phải biết sư phụ vốn là người thâm trầm ít nói, nếu không cần thiết chẳng bao giờ ngài nói gì cả. Ta biết trước khi thu nhận ta, sư phụ đã thu nhận nhiều đệ tử khác nữa, nhưng ông không khi nào nói về những người đó cả." Tất Gia Kem rụt rè hỏi: "Như vậy sư huynh biết gì về sư phụ?" "Ta không biết gì nhiều hơn ngươi đâu. Ta chỉ biết sư phụ là người đã sở đắc nhiều kiến thức và quyền năng rất cao. Ông tiêu biểu cho những bậc thánh nhân hiền kiết của một nền văn minh cổ xưa mà nhân loại ngày nay ít ai biết đến. Ta nhớ có một lần, sau khi luyện thành công một phương pháp, ta đã kể với sư phụ rằng cái kiến thức mà ta mới thu thập được qua sự dạy dỗ của ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. Sư phụ thản nhiên nói:
còn hỡi, đó chỉ là một phần rất nhỏ, một mảnh vụn của kho tàng minh triết cổ kia, mà ta chỉ mới hé mở cho con đó thôi. Tùy theo sự tu tập và tiến bộ của con, mà ta sẽ riêng mở cho con thêm nữa.
Tất cả em gật đầu đồng ý. Thì ra thế, em cũng đã từng nghĩ sư phụ là người như vậy. Người hành khất lắc đầu nói ngay: ngươi chớ nên vội vã kết luận, sư phụ không phải là người như ngươi nghĩ đâu. Quan niệm của những người như chúng ta không thể biết được những người như sư phụ. Có lẽ chúng ta không bao giờ có thể hiểu được Ngài, trừ khi chúng ta phát triển được một khả năng tâm linh cao thượng như Ngài. Tất Gia Khem đồng ý. Anh ngần ngại một lúc rồi lên tiếng: nói như vậy thì dường như sư phụ không phải là một con người nữa. Người hành khất bật cười lớn. Sư phụ là một con người bằng xương bằng thịt, y hệt như chúng ta. Nhưng khả năng tâm linh của Ngài thì vượt xa chúng ta nhiều lắm. Mặc dù thu nhận rất nhiều đệ tử, nhưng không khi nào Ngài nói gì về những người đó cả. Ta nghĩ có thể Ngài có những lý do riêng. Khi xưa đã có lúc ta cũng tò mò muốn biết về những người đó như ngư vậy, nhưng bây giờ ta thấy những điều đó không có gì đáng lưu tâm. Mỗi người có một con đường và trình độ tâm linh khác nhau. Nếu không cần thiết thì để ý những điều đó làm chi? Chúng ta tuy cùng học một thầy, nhưng không tu tập cùng một pháp môn. Và có lẽ mỗi người đều có những sự lựa chọn và ý nguyện không hẳn đã giống nhau. Giữa sư phụ và các học trò, có lẽ Ngài cũng có những tình cảm riêng tư, nhưng ta biết không bao giờ Ngài để cho những tình cảm đó ảnh hưởng đến công việc của Ngài. Sư phụ chỉ chọn lựa và dạy dỗ những người nào mà Ngài thấy có triển vọng lớn lao ở tương lai. Ngài không thiên vị một ai hay đối xử đặc biệt với một người nào, mà chỉ quan tâm đến công việc mà họ phải làm để góp phần cho công cuộc tiến hóa chung của nhân loại mà thôi. Ngài lựa chọn học trò tùy theo khả năng của họ đối với công việc phụng sự nhân loại vĩ đại kia. Nếu chúng ta biết tu tập để có khả năng đóng góp vào công cuộc chung này, thì chúng ta sẽ tiến bộ rất nhiều. Thôi, nói như thế đã nhiều rồi. Ngươi hãy nghĩ đi, vì sáng mai chúng ta phải lên đường sớm. Sư phụ hiện đang sống ở gần một dòng suối nhỏ cách đây không xa, nhưng đường đi rất trơn trượt, khó đi nên ít ai biết đến chỗ đó. Quả đúng như lời người hành khất, đó là một sườn núi khá dốc, cây cối mọc chằng chịt và vô cùng trơn trượt. Tất cả em phải cố gắng lắm mới đi nổi. Vượt qua một khu rừng nhỏ nhưng rậm rạp, cây cối phủ kín mít, họ đến một thung lũng nhỏ nằm giữa hai khe núi. Người hành khất chỉ về phía trước, đó là nơi trú ngụ của sư phụ. Đấy là một cái hang nhỏ nằm cạnh một dòng suối nước chảy rất xiết. Vị đạo sĩ già đang yên lặng chống gậy đứng trước cửa hang. Trải qua nhiều năm mà ông vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn chòm râu bạc trắng như cước, vẫn thân thể gầy gò như một khúc củi như hồi còn ở tại Sonalinga. Tất Gia Khem và người hành khất vội vã quỳ mọp trước đạo sĩ. Ông thản nhiên ra hiệu cho Tất Gia Khem đứng lên.
Này Tất Gia Khem, bây giờ đã đến lúc một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời tu hành của con. Liệu con có đủ sức đi nốt quãng đời còn lại hay không?
Thưa thầy, con đã sẵn sàng. Vị đạo sĩ gật đầu,
Được lắm. Bây giờ con hãy quan sát thật sâu vào đáy tâm hồn con, xem con đã thực sự sẵn sàng chưa. Nếu con đã cương quyết thì hãy ra xuôi tâm rửa cho kỹ, rồi vào hang đá kia nghỉ ngơi cho thoải mái. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu. Sáng hôm sau, khi Sắc Gia Kem vừa bước ra khỏi hang thì đã thấy vị đạo sĩ đang ngồi thiền trên một tảng đá. Ông ra hiệu cho anh bước đến gần rồi từ tốn nói: "Này Sắc Gia Kem, hôm nay ta sẽ giảng dạy cho con những quy tắc chính của quãng đường còn lại của con. Đây là quy tắc thứ nhất. Con phải diệt trừ tất cả mọi tham vọng. Con hãy suy gẫm để hiểu điều này một cách thấu đáo, và đừng bao giờ để tâm mình dối gạt mình. Hiện nay, trong khúc quanh quan trọng này, con cần phải nỗ lực để diệt trừ mọi tham vọng, kể cả những tham vọng vi tế nhất. Nếu không trừ được nó trong lúc này, để cho nó tiềm ẩn và tiếp tục mọc rễ trong tâm con, thì con sẽ còn phải trả những giá đau đớn vô cùng trước khi diệt được nó. Và chỉ đến khi đó, con mới có thể tiếp tục theo đuổi quãng đường cuối cùng này được. Quy tắc này xét ra giản dị, nhưng thật ra nó là một điều rất khó làm, vì lòng tham luôn luôn thay đổi, biên hiện với những hình thức hết sức tế nhị mà rất ít ai ngờ. Nhiều người đi trên đường đạo tưởng mình đã siêu thoát, tưởng mình đã trong sạch, tưởng mình đã thanh thiện, tưởng mình đã diệt trừ được những tham vọng, nhưng thật ra họ vẫn bị lòng tham lừa gạt mà không hề hay biết. Tham liên một cái gì đẹp đẽ, thanh thiện cũng vẫn là tham lam, mong muốn được trong sạch cũng vẫn là tham lam. Ngay cả những việc tinh thần, tâm linh tốt đẹp nhất cũng thường bị lòng tham chi phối. Này Rất Gia Khen, lòng tham là động năng chi phối tất cả mọi hoạt động của những người sống mà không biết ý thức. Dù có ý thức, nhưng mấy ai có thể theo dõi tư tưởng của mình từng giây hay từng phút được. Do đó mới có chuyện sai một ly đi một dặm. Khi trước ta đã dạy cho con cách theo dõi hơi thở, theo dõi tư tưởng, bây giờ là lúc con phải quan sát nội tâm mình một cách thành thật để biết mình muốn gì và tại sao mình lại hành động như vậy. Con hãy vào trong hang đá kia để tu tập và quan sát tư tưởng của mình trong 40 ngày liền.